Thầy bắt chúng con vài lời.
Ăn cơm thì no, ăn điển thì vui. Trong mấy ngày nay ăn điển nhiều quá, vui không? À, cái vui trong thanh tịnh mới thật sự là vui. Vui hà hà, giỡn chơi. Đó là để nhau và cười thôi, chuyện là chuyện bên ngoài. Cũng cười hà hà mà chuyện bên ngoài. Trong tâm thức vui mới thật sự là vui. Chính mình hiểu mình mới là vui. Xuống thế gian mấy chục năm không hiểu mình. Cái nhìn bề ngoài, cái đẹp bề ngoài, sung sướng bề ngoài, chạy theo ngoại cảnh, bỏ phê mình mà tưởng ta là tự do, sung sướng, không có người nào sung sướng hết. Càng tự do càng loạn lạc, hướng ngoại, tình tiền duyên nghiệp cái nào cũng đẹp chạy theo, thế là rốt cuộc bỏ mình không hay. Không lo cho tâm thức của chính mình tức là bỏ mình, thì lúc chết phải bơ vơ. Tôi nói nãy giờ là để chỉ rõ cái phần hồn, dung điểm của phần hồn. Phần hồn là sáng suốt phải vun bồi, không chịu vun bồi chạy ra hướng ngoại, tự bỏ mình, không có than trách với ai được. Cho nhiều người, ô tôi xa tôi, mấy chục năm, lấy chồng để con sao bây giờ tôi khổ quá, con nó hành tôi quá. Chứng minh mình hướng ngoại, mình bỏ mình hành mình, chứ không có con cái nào hành. Chính mình đã hành mình bằng cái tánh tham dục. Tâm không mi, không minh, trí không mở. Bây giờ chúng ta tu cái phương pháp là tự biết mình, khai sáng mình. Thì mình thấy cái gì? Càng ngày càng lo khai phát cái tiểu thiên địa này. Vi diệu trời Phật cho cái xác này không phải dễ có. Và chúng ta khai thác cái sự thanh nhẹ bên trong. Một con người ngồi đó, thần kinh chằng chịt. Lỗ tai của chúng ta mấy chục ngàn thần kinh chằng chịt, đâu có ai hiểu trong đó cái gì. Trịch một chút là toàn thân bất yên. Làm con trong gia đình cũng vậy. Nếu mà đi sai con đường đạo đức, gia can bất ổn, cũng khác gì sợ thần kinh trong cơ thể. Mà chúng ta tu để trở về thanh tịnh, hiểu được thần kinh khoa của chúng ta trong thanh tịnh, thì đỡ biết là bao nhiêu. Đối xử, cách đối đãi giữa con người và người, cha con chồng vợ, phải biết thương yêu và xây. Và phải tuân theo kẻ đi trước người đi sau, để tránh sự loạn lạc, nguy cơ biến chuyển ngay trong gia đình. Con không nghe lời cha mẹ, rốt cuộc hậu quả nó sẽ đi thế nào. Nó không biết phương hướng thì phải loạn lạc. Dù cái bảnh cách mấy đi nữa, rốt cuộc nhân quả có rõ ràng. Người bất hiếu là tạo khổ cho chính mình mà thôi. Thế đó không có cầu cứu được. Cho nên chúng ta tu ở đây khai sáng mình, hiểu được nguyên lý đạo đức là gì, đạo đức kinh là gì, thần kinh não hấp mình được phát triển, khai sáng tâm thức, đại trí mình được mở, tâm mình được minh, mình mới hiểu được giá trị của con người xuống đây để làm. Học nhịn nhục, càng nhịn nhục thì thần kinh càng được ổn định, càng nhịn nhục càng trị được tất cả các bệnh trong cơ tạng. Vì đóng nó sanh bệnh, tịnh nó lấy yên nó mới giải, tịnh nó mới giải được, nó mới sáng được. Thế thì ai là người trách nhiệm trị bệnh? Phần hồn là trách nhiệm bị bệnh. Mà cơ tạng mà chúng ta có pháp tu để cho nó thanh tịnh, cái hồn mới sáng suốt thêm và dẫn dắt bản lĩnh được cơ tạng đồng tu đồng tiến, khai phá ra cái tiểu thiên địa này tương đồng với cái vũ trụ. Thì chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ mà sống, tâm thức không còn ở trong căn nhà eo hẹp, tâm thức không còn ở trong một tắc một gan, tình duyên u ơ và không phát triển. Ta lấy tình trời làm căn bản, lấy nguyên lý của trời đất, sống trong tâm thức của chúng ta, không bị lừa gạt. Nhưng từ ngày các bạn đã tu rồi, càng ngày càng yên ổn, thấy rõ. Chính tôi làm cho tôi, ông Tám nói mà ông Tám đêm đêm cũng phải tu. Chứ ông Tám không làm gì cho tôi hết, tôi phải hành, tôi có kết quả. Các bạn hành có kết quả, thì bây giờ có kiến vô vi, nhìn cái mặt thấy khác rồi. Mặt các bạn sáng hơn người thường, dù trong túi không tiền mà mặt nó mới sáng. Ai xin gì dám cho lắm, vì ta không cần là cho nó để làm gì, Còn người ta cần tiền ta không có cho. Cần tiền họ keo kiết, tạo cái tánh keo kiết, nói chuyện eo hẹp, lo không tới đâu hết mà cứ lo. Tưởng mình bảnh lắm, tôi lo. Rồi học cũng không nên, trí không có sáng. Phải thả lỏng, phải biết nguyên lý của trời đất. Và chúng ta từ trời đất hình thành, và chúng ta thanh tịnh để khai sáng nguyên lý của trời đất mà sống. Thì duyên mặt mày nó phải tươi, phát sáng. Có người đẹp do cái duyên điển của trời đất làm cho đẹp. Người đẹp nó có cái gì khác hơn chúng ta không? Nó cũng mắt mũi tai miệng cũng như đó không? Mà mặt nó sáng một chút thôi để thấy nó đẹp. Cái nguyên điển của trời đất nó có trong nội thức của nó mới phát triển được. Thế nhiều người tu không hiểu nguyên lý, không biết kinh là cái gì. Thần kinh nếu óc của mình kẹt mà cứ ôm kinh này đọc, kinh kia đọc, rồi làm sai cái trí của chúng ta, thấy ta yếu hơn những cái kinh, không được. Chúng ta phải khai sáng thần kinh của chúng ta. Có kinh nó khai triển thần kinh thì tự nhiên nó kể là gì? Trật tự. Làm thi thơ là trật tự, cái kệ là gom gọn lại tất cả những triết lý mà ta cảm thức được. Đó là kệ. Trật tự, nguyên lý quân bình trong nội thức, đó là kệ. Người nào cũng thể làm được, mà không chịu tu, không chịu bước vào lĩnh vực của mình có, chạy qua lĩnh vực của người khác. Dẫm chân chỗ này, dẫm chút chỗ này chút, dẫm chân chút kia chút, học chỗ này mới, chỗ kia mới, rốt cuộc lịch sử của mình cũng không hiểu, từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu, không hiểu. Ngu chứ nó nói làm cái ông này ông nọ mà cũng không biết được mình là cái gì. Bơ vơ. Lấy gì kiểm chứng rất rõ ràng. Vô viện dưỡng lão hỏi mấy ông già đó hồi trước ông làm gì cũng dữ lắm. Mà rốt cuộc có biết cái gì đâu. Không biết phần hồn, không biết vị trí của chính mình sẽ tiến hóa đến đâu. Cho nên chúng ta may phước có cái phương pháp tự tu tự tiến và hiểu được tự mình có quyền khả năng hướng về thanh tịnh để khai sáng tâm thức của chính mình. Chứ không phải lấy lý ông Phật, lấy lời ông Phật, lấy lình ông, hình ông Phật. Mấy ngàn năm ở thế gian, mấy cái hình ông Phật đó đâu có dẫn ai đi đâu được. Mà chỉ người ta chỉ lo chùi rửa cho ông thôi. Đó là sai lầm. Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác. Phải hành. Hành là phải đụng. Đụng tới thân nghiệp, bệnh hoạn, phải tìm cái cách. Tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh. Tại sao cái óc tôi nghĩ vậy? Từ đầu nó có đầu, có đuôi đàng hoàng. Ta tìm manh mối rồi tìm gốc. Tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó? Thì chính mình là một cái y sĩ. Do cái miệng sanh ra cái bệnh. Tôi bớt ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng. Trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này. Cũng như cái quốc gia một cái trật tự. Không có thâu những người dân mà bất chánh vô sứ họ. Tôi kiểm soát rất kỹ. Sứ đó mới an, mọi người mới đóng góp. Gặp đâu anh đó, gặp đâu bà đó, tự quỷ hoại mình. Thì xưng là trí thức đâu có được. Cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra. Đó là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc. Đó mới thật sự là người tu. Cái xác này là cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết là cách gì kêu bằng đào hòa, điều hòa, làm sao có thanh tịnh. Cái ăn uống cũng vậy. Tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn với người kế tiếp. Vợ chồng không có an vui, không tin cậy lẫn nhau được. Vì tại sao vợ chồng mà không tin cậy? Là vợ chồng hai người đó không hướng về trật tự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ là lực học hòa hợp với cả không vũ trụ. Chúng ta có tâm thức thì có lực học. Chúng ta niệm Phật cái sự thanh nhẹ trong nội tâm. Khi mà nó bừng sáng rồi, ta hiểu lực học quân bình, không có sức mong bừa bãi, hành sự đứng đắn đối với chính mình, nhiên hậu ảnh hưởng người kế tiếp. Bóng đèn nó sáng vậy, hào quang nó còn sáng hơn, trí mình nó còn sáng hơn. Cái trí con người tạo bóng đèn. Mà không về cái lãnh vực đó là nó có cái gì đâu mà hưởng. Thành ra con người không hạnh phúc. Không hạnh phúc là cái gì? Là con người bơ vơ tại trần. tự nó cứ vợ là hạnh phúc rồi. Tôi không gặp cô đó ngày là tôi chết rồi, nhất định lấy cho được. Nhưng mà rồi không có hạnh phúc. Tại không hiểu mình là không có hạnh phúc. Khi mà không hiểu mình nó có rẹp xong, nó có phản động lực, không có phát triển được. Tâm thức không yên. Cho nên người tu nó đỡ ở chỗ đó. Biển cho lặng Minh Châu mới khác, lầm cho riêng mới gọi là thần. Chúng ta ngồi thiền, nó lặng, vắng lặng hết tất cả mọi sự. Từ đó mới khi muốn bỏ, nó trội lên phần thanh nhẹ, nó rút thẳng lên trên, càng cao càng hợp nhất với cả cả không vũ trụ, càng cao càng gần với nhau. Chứ cố gắng tu mới được gần với nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta mới tu không có nhiều đâu. Các bạn nói tu tu chứ gì, nhà bận rộn ít tu. Nhưng mà bây giờ chúng ta có cơ hội hội tụ một số người. Mà trước kia tôi có mình thôi. Tôi ra đây vỏn vẹn có một mình đó thôi. Nhưng mà lần lần, kiên trì thực hành và đứng đắn. Khi mình theo cái phương pháp đó, mình phải trung tín và hành cho đúng thì mới có kết quả. Mình cứ sửa này chút, sửa kia chút, tạo bệnh cho chính mình rồi đổ thừa cái pháp. Đó là sự ngu sững mà tưởng là mình thông minh ở chỗ đó. Cho nên mọi người học cái tánh nhịn nhục đi. Tôi kêu mọi người nhịn nhục đi. Hiện tại làm vợ làm chồng cũng nhịn nhục, làm cha làm mẹ cũng phải nhịn nhục. Đi làm ngày hai buổi đổi chén cơm cũng phải nhịn nhục. Phải tạo cái đức tánh nhịn nhục rồi con người nó mới sáng. Nếu mà thiếu nhịn nhục, dù có bay 100 cơ sở nó rốt cuộc cũng chết như chó chết, không làm được cái gì đâu. Phải nhớ những lời tôi nói quan trọng lắm. Cứ thanh tịnh dũng khí một pháp mà đi, làm việc gì cứ giữ một việc đó thôi, rồi cái việc nó sẽ đi hướng lên, đi lên thì nó phát triển khác, mà hướng hạ thì nó chỉ phá hoại mà thôi, không phát triển. Người ta đi may áo cứ lo may áo, mà tu thanh tịnh may áo, cái áo tu may khác. Cái áo tu may cho người ta vẫn được bình an, và nhờ cộng với cái điển tu hành của tôi, cái áo tình thương, tâm tôi hướng trời Phật, tôi may ra cái áo tình thương cho mọi người, mang được cái áo tôi, người đó sẽ được bình an. Cho nên, vô vi nghề nào cứ giữ nghề đó. Nhiều người nói tôi có cơ hội lên làm lớn mà tại sao không cho tôi lên? Làm lớn để chi? Làm lớn rớt nặng hơn. Làm cao rớt nặng hơn. Làm nhỏ thanh tịnh người lớn phải hỏi, đừng có lo. Cứ ở yên đó mà phát triển. Cái ham này ham nọ rốt cuộc là bơ vơ. Thiếu nợ. Xài bậy. Vì không hiểu, trí không sáng xài tầm bậy là bị nạn. Thiếu thốn. Nghề nào giữ một nghề, làm việc ở đâu trung thành một chỗ, tâm tôi nghĩ Thượng Đế là tôi làm việc cho Thượng Đế, ở bất cứ góc trời nào cũng là do Thượng Đế sáng tác ra cho tôi trong cuộc sống, cho tôi không có khả năng gì hết. Thì tôi phải nhịn nhục, tôi mới nhận được thanh quan của Thượng Đế mà sống. Tôi an vui trong tâm hồn, tôi đi đổ rác cũng tôi là một người làm việc cho Thượng Đế, làm cho mọi người sạch, mọi người vui. Tức là tôi đã phục vụ đường lối của Thượng Đế. Tôi không có bị bỡ ngỡ, không có bị khổ. Càng tu mà nhịn nhục, quán thông thì tâm nó minh. Làm việc nhịn nhục cũng không khác gì người tu. Càng nhịn nhục, càng thấy rõ bạn bè xung quanh thương chúng ta. Từ cái nhịn nhục nó sáng lạng, phá mê phá chấp. Thì trí chúng ta sáng. Người chúng ta là người hòa bình, phục vụ quần sanh. Quý biết là bao nhiêu. Ở thế gian nhiều người sanh ra ào ào, nhưng mà không biết lập lại trật tự của chính mình. Cho nên làm cái xã hội bất an. Cho nên xứ Canada là người các xứ tới đây. Xứ tại Canada này là người các xứ tới đây. Vì cũng mê chán cái cảnh của xứ sở mình. Đi ra đây thì chúng ta phải tìm một cái gì hay hơn, thanh nhẹ hơn, siêu hơn. Là nguyên lý của càn khôn vũ trụ, là cái vũ trụ quan đang chiếu cho tất cả mọi người. Mà chúng ta mở ra mới hòa hợp với vũ trụ quan, thì chúng ta mới đạt được sự quân bình thăng hoa. trí sáng tâm minh. Của người trí sáng tâm minh đi đứng đàng hoàng, mặt mày tươi vui, đem lại sự bình an cho những người xung quanh. Cũng là đường đạo. Chứ không phải tôi nhập cái đạo nào tôi mới tu được. Tôi có tâm hành được tu được. Việc làm các bạn là kinh đó. Ở trong sở mà mình nhục mình làm đẹp, đối xử đối đãi mọi người tốt, quý thương mọi người. Thì đó, mình cũng là thế thiên hành đạo. Chứ không phải tôi đi vô cái chùa nào, cái miếu nào, thế thuộc của cái ông nào để tôi tu. Tôi có cái xác này, tôi biết lo là tôi là người tốt. Có chiếc xe hơi mà không lo sang sắc. Thì cái ốc kia mà lợi dụng mà không biết đền ơn. Mấy người xài xe hơi mà không biết lo cái xe hơi sạch sẽ. Có cái nhà mà không lo biết nhà, cái nhà sạch sẽ là không biết đền ơn cho những người đã xây cất cho mình. Người xây cất cho mình muốn mình giữ, bảo tồn, đẹp, tốt, xe hơi cũng vậy. Xác này cũng vậy. Trời, đất đất, kiến thành thể xác tốt đẹp như vậy. Bây giờ chúng ta phải giữ nó, phải lập luật trật tự, đưa nó về vị trí của chính nó, không nên hành hạ hoài, hành xương, hành thịt, hành hoài rồi cũng tiêu rồi. Mà có trật tự khi chúng ta biết ra đi, thì chúng ta biết được đến rồi. Được đến tại sao tôi đến đây, để làm gì? Cuối cùng, vỏn vẹn, chỉ thấy cái chuyện nhìn nhục, tiên Phật đều nhìn nhục mới về trời. Chúng ta trong cái khoa nhìn nhục thì chúng ta cũng có cơ hội thăng hoa tư tưởng và thấy rõ điểm tránh của chính mình. Từ năm đó mà tiến mà hành trong thanh tịnh chứ không có vận động sinh sở nữa. Ở thế gian hay vận động sinh sở làm khổ cho mọi người và khổ cho chính mình không tốt. Và hôm nay chúng ta đã sống chung mà mọi người để hướng về một ý thức tự sửa tự tiến. Đó là điều cao quý nhất ở mặt đất này. Không phải học cho giỏi mà nói lý không trách nhiệm. Đây là chúng ta mỗi người tuy không học mà tự thức trách nhiệm sửa tiến, xây dựng cho chính mình tự nhiên ăn giấc ngủ cơ tạng yên ổn. Đó là tinh thần phục vụ xứng bằng tinh thần của Đại Bi đang chiếu bàn mọi người, mong mọi người bình an. Không có trời Phật nào mà mong mọi người chết sớm hết. Mọi người bình an, chung và trong thanh tịnh. Không khí của cái vũ trụ này rất yên. Cho nên các bạn có học tiếp tục mổ xẻ ra những cái gì tôi nói. Nguyên lý để đạt tới một khối minh tâm phục vụ quần sân. Thân thật cảm ơn các bạn.
Nhân dịch có ba ngày sống chung, người đời nhìn chơi gì có ba ngày mà nó tự nó nói như là bao nhiêu năm vậy? Lạ, tại sao trong ba ngày mà cảm thức bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm chưa học hết được. Chúng ta được khai triển lãnh vực tâm linh, vừa khai triển thể xác khỏe mạnh hai chiều một lượt, cho nên trong ba ngày cảm thức như chúng ta đã sống biết bao nhiêu ngày giờ với nhau rồi, vui thật là vui, tâm thức cởi mở, bỏ sự ghen ghét hờn giận trong nội tâm hết, thực hiện tha thứ và thương yêu, nhìn mặt nhau mọi người đều sự sạch sẽ tốt đẹp, diễn quan dồi dào, vui nhộn trong tâm, đó là cơ hội. Không cần nếu tưởng tới Phật trong giây phút thành tâm tưởng, chúng ta cũng nhận được luồng điển từ bi của Ngài. Mà chúng ta đây ngày đêm lo tu sửa, tiến thân về giới từ bi và hướng thẳng Đại Bi, thì nhiều ít chúng ta cũng đặt thai được. Cho nên chúng ta cái cơ hội của chúng ta, một sống chung hòa bình như thế này, là một cơ hội chúng ta hội tụ điển quang, phát triển điển từ bi thành một khối, chúng ta mới thấy rõ từ bi là sức mạnh. Nó mới giải tâm thức con người được. Các búa kèm không giải được. Dùng điển quang mới giải được. Dùng tâm từ bi chuyển cho những người kế tiếp cùng tụ với chúng ta. Lần lần sẽ nói tiếp, cộng thêm một khối tốt cho nhân loại. Rõ ràng, ánh sáng, rõ rệt trong nội tâm chúng ta và sự cảm thức ở xung quanh của chúng ta. Chúng ta thiền, điển nó chuyển chạy tất cả cơ thể và hội tụ lên trung tâm của bạn. Và chúng ta hướng tưởng, tưởng về thanh giới trời Phật. Chúng ta sống an, trong nghe mắt chúng ta có thể đi xa, thật xa, mà người đời không bao giờ đạt được. Người không chịu tu, tâm không mở, óc không sáng, không bao giờ thấy được mà xác nhận được việc này. Cho nên các bạn tu, sẽ khai thông nhiều gì ít. Chúng ta trong ba ngày, nhưng mà vui, cũng như sống lâu với nhau. Thì chúng ta thiền mà chúng ta thấy sức được lên ở trên đó. Gặp Phật, rồi chúng ta nhớ hoài, lưu luyến hoài, năm này tới tháng kia không có quên. Bây giờ nói chuyện sơ sơ, chúng ta là con người phàm mang xác thịt gặp nhau như thế này, mà cũng khó phai, cũng nhớ nhung mãi mãi. Để về chúng ta nung nấu lo tu thiền nhiều, để đạt kết quả tốt ở tương lai. Chính mình làm cho mình, không có xin xỏ đến ai hết. Thời đại văn minh này, chạm trán tự thức, khai triển, tự đi mới là chân phật. Mà nhờ đỡ là khi mà thuật lùi, thói bộ, không được. Thắp tâm khai triển tâm linh để hòa hợp với chân hồn tiến triển từ đại vị, đó là cái chân phật. Chính các bạn bỏ công mới có kết quả, chứ không phải ai cho các bạn. Các bạn cứ ngồi cầu nguyện hoài rồi các bạn đừng cái gì. Một đống thối tha không khai triển được. Vì chúng ta phát triển dùng nguyên khí của trời đất để giải cái sự hôi thối tập tố trong người của chúng ta, thì trở nên chúng ta là khối thanh nhẹ. Hướng tâm về đâu thì chạy về đó. Cho nên cứu quyền thất tổ của ta cũng cảm hưởng. Trong rừng tâm tối được một bóng đèn là mừng lắm. Nếu chúng ta tu thực tâm, từng mà tu đúng pháp, hồi tụ rồi chúng ta là ánh sáng, thì cứu quyền thất tổ của chúng ta đều an vui. Ánh sáng ban chứ tất cả không có như tâm phạm, thích người này chơi không thích người kia không chơi. Tự nhiên vào nhiên chúng ta thấy mặt trời ban chiếu cho tất cả, mặt trăng ban chiếu cho cả xứ, không phải cho một người. Tâm chúng ta hướng về sự vĩ đại đó. Trời đất đã hình thành và ảnh hưởng cho chúng ta thấy rõ. Chuyện vô sanh bất diệt, những cảnh hùng vĩ, đại hội đã qua mà chúng ta đã thấy được cảnh hùng vĩ của trời đất. Trong tự nhiên và hồn nhiên nó như vậy. Mọi người cảm thấy thích thú. Khi mà thấy rồi, chúng ta hướng tâm về tự nhiên và hồn nhiên, thì cuộc sống chúng ta nhẹ nhàng, an vui. Đến hôm nay ngày thứ ba là ngày chót chung sống. Tôi xin tuyên bố về mặt và tất cả chúng ta hẹn tu thiền đêm đêm và sẽ có dịp tai mộ. Thành thật cảm ơn các bạn. Các bạn cho nổ được nào.
Khi con ngồi những người Phật ấy, thì con thấy cả cái thân người của con nó nhẹ như lên như bong bóng và có một cái luồng gió thổi tới, xong rồi con có cảm giác như là mình sắp bay bổng lên, thì con sợ quá mình ngưng lại, không biết cái đó là
tốt nên là cái đó là có duyên với đạo niệm Phật đi, để cho cái phần đó nó càng nhẹ, nó mất vơ cái chuyện sầu muộn kia. Nó sẽ tốt
từ
người đó.
Khi con làm thở của mình thì có một cái luồng gió thổi từ trên đầu thổi xuống trán con, mà cái luồng gió nó thổi liên tục và nghe mát chị nghe thôi, con không biết cái luồng tốt hay không tốt.
Không có, bởi vì phần vía nó nhẹ xuất ra nó bay đi lên á, tưởng là gió thổi không phải là gió, trong nhà nó có gió cho nó xuất ra. Một phần là vía nó xuất ra, trong cơ thể mình cũng có gió.
Đó là những cái ấn chứng hay là những cái điều mà con cảm thấy được khi mà con thiền trước khi con về Việt Nam. Nhưng mà từ sau khi con về Việt Nam qua lại tới giờ thì những cái điều đó con không thấy nữa. Mà con cũng nghe có một số những cái bạn cùng vô hôn với nhau thì những người nào về Việt Nam qua rồi thì cái chuyện tu thì nó có sống lắm. Đó là lý do tại sao?
Vì mình về đó, thứ nhất là mình xài vật kiểu không nè. Cấm cao gạo mạng ta để bệnh hơn người thường. Đừng nhìn cái khổ người khác mình đau lòng. Đó là chấn động làm lộn xộn khối thần kinh với chính mình. Cho nên người đi cả ngang về mặt mày bơ phờ. Thấy cảnh khổ sao mà khổ dữ. Tu cứ nhớ đi cảnh đó. Thành nó động quá. Hay. Về một thời gian mình biết được nguyên lý của trời đất là một. Thì chúng ta mới nhờ đó mà giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong đầu óc. Người Việt Nam khổ nhưng mà sống ở môi trường khổ còn sống bình an, chúng ta mới có cơ hội về thăm. Ở chỗ nào nó quen theo chỗ đó sẽ không có thấy tao khổ gì đâu. Mỗi người ở một nơi, học hỏi một nơi và tiến qua một nơi, không gì đáng lo, chỉ là tu.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn. Một thứ nhất con được xin hỏi này. Xin thầy chỉ dạy thêm về vấn đề bạn bè tu học đạo luật về đạo. Thứ nhất, có người cho rằng tu thì do tâm mồm, do công phu riêng, chứ nói tới luôn hoài họ quá. Có người nói rằng nghe toàn là lý thuyết không, họ quá. Có người nói nên nói chuyện với nhau thoải mái về đạo để cùng được mở trí. Thưa thầy, như thế nào là cái nhất?
Có thể bàn bạc với nhau và kỹ thuật thành đêm, mà không tôi soi phòng sao, tôi làm pháp luôn sao, tôi thiền định được bao lâu. Cái đó là cần thiết rồi. Bây giờ mình thực hành cho kỹ, phải nghiên cứu và kỹ thuật cho kỹ để đóng góp cho người kế tiếp. Trong phát bàn, điểm tiên, điểm Phật, tầm linh, cùng thêm không có ích gì hết.
Câu thứ hai, có cảm thấy rằng hàng ngày mình phải để ý niệm Phật, có lỗi kề răng và thở nhẹ nhẹ, bằng bụng giống như thở pháp luân thường chuyển nhẹ nhẹ, vậy thì mới tránh được tư tưởng bực bội và sảng khoái trong người. Con cảm thấy thân con cũng như một hồ nước vậy, nếu có nước sông chảy ngang qua thì hồ mới trong mát, còn không dễ tục và dơ. Mình phải thở pháp luân liên tục thì tâm mới tránh được sân si hoặc ái dục. Thầy thấy có đúng không? Dạ ông thầy.
Đúng. Phải pháp luân thường chuyển nhiều mới là đúng. Càng pháp luân thường chuyển nhiều, chứ nó càng mở, nhiều nó sẽ không nhiều lắm. Thấy có bình yên đó mà tự nhiên biết nhiều chuyện.
Con kính xin đức thầy cho chúng con hỏi lời.
Liên quan sân nghiệp gặp gỡ. Một năm tới tối không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà rốt cuộc là mọi người phải tu. Tu thì lúc nào cũng gặp, giờ nào cũng gặp, nháy mắt là thấy. Tâm định là gặp, không có gì khó khăn. Cho nên cái khao khát nhất loài người là quy nhất tương hội. Còn mọi người bằng lòng tu, cuối cùng cũng đạt được tới đó. Chứ không phải trời ở Phật, ông Phật cũng là con người hình thành mà thôi. Con người mà cố công tu giải thì mới tiến hơn. Thanh nhẹ thì khi là Phật, Phật là vô vi vô danh. Thì mọi người cũng là Phật, nhưng mà ôm nghiệp nhiều quá. Ra đậm thôi. Lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ, mà quên khả năng của mọi người điều trị phát triển. Hôm nay khổ, đậm, thì không tiến, mà mình giải bỏ khổ rồi, mình tự động tiến tới thành. Cho nên hôm nay, có tiệc vui, trái ngộ, nhưng mà các bạn phải ngộ ngay tâm thức thanh tịnh của các bạn. Thì cuộc vui nó có giá trị. Đó là cái đường vô cùng tiến hóa của mọi người đã có sẵn từ nhiều thứ không phải bây giờ có. Hình năng của chúng ta đây bảy quyền mà hành thành được thể xác. Dung dáng tinh vi không dễ có. Nhân thân năng đó, pháp năng ngộ. Thể xác của người không có dễ có. Ngày nay chúng ta khó. Pháp khó tìm, nhưng ngày nay chúng ta đã nắm được pháp để tự hành mới là nắm được pháp. Nắm pháp là nhờ người ta đổ lẫn được. Mình hành tiến tới đó. Rồi tương ngộ, quá giải thăng hoa. Cái đó mới có giá trị. Cho nên tự tu tự tiến. Cuối cùng, pháp gì cũng phải tự tu tự tiến. Nếu không hành đúng, chỉ có tạo sai thôi. Do đâu tạo sai, mắt mũi tai miệng của chúng ta tạo sai. Thấy cái gì cũng hay, nghe cái gì cũng phải. Rốt cuộc là hướng về họ cứ quên mình. Quên lãnh vực thanh tịnh của chúng mình là bị gạt. Mình có khả năng buông bỏ tất cả để nuôi về những thanh tịnh. Cho nên chân phạt. Mà ôm chiếm đời khổ. Tu không biết tạo là đâu, tạo là con số không. Mà muốn trở về với con số không, phải bỏ tất cả nó mới trở về không. Tức là giải nghiệp tâm. Mà còn ôm tất cả không bao giờ tâm. Thế nhiều người tu về ngoài, nói đủ thứ, ôm. Giới này giới nọ kéo nhau, làm thành một khối động loạn, tranh chấp. Không có tự thức. Tại sao ta kêu ông Phật mà mình tự thức? Ông Phật là không có tranh chấp. Buông bỏ tất cả tự thức thì mới thanh nhẹ được. Mỗi người cũng là Phật, tâm hồn của mỗi người cũng là Phật. Đã ôm chuyện đời quá nhiều, là tạo nghiệp. Có chồng, có vợ, lo cho con, lo đứa này đã, lo cho đứa kia. Rốt cuộc là tạo nghiệp cho chính mình. Tự lo kéo mình đi xuống không. Tu là phải buông bỏ nó mới nhẹ, nhẹ nó mới lên cao được. Cho nên nhiều người còn lầm lạc. Trong cái tấm mà không biết, không chịu sửa mà tiến. Thành là khổ cũng quên khổ. Tôi được dứt khoát. Hiểu rõ rồi phải dứt khoát. Dứt khoát thì cảm thấy tâm thân thanh nhẹ. Hơn uống một liều thuốc bổ như vậy. Dứt khoát thì tự nhiên uống được một liều thuốc bổ. Không có giới động tâm thức nữa. Thì chúng ta mới trở về cái cảnh thật sự tự do. Bây giờ các bạn ở trong sinh tự do, tranh đấu đủ chuyện nhân quyền, dân chủ tự do mà lúc không người nào tự do. Vì hồn bị giam hãm mà đâu có tự do. Hồn thoát ly được thể xác người đó mới tự do. Còn muốn thoát ly được thể xác thì buông bỏ tất cả những chuyện đó trong tâm thức. Không giữ một mấy mai nào thì tự do. Chúng ta mới thấy rõ ràng. Tôi sự nhẹ hơn sự. Cho nên cái pháp hôn nghi để các bạn chứng nghiệm, diệu hành mỗi đêm thì nó sẽ nhẹ, cứ trực lưng thanh. Tới nguyên phía trời được nhẹ, chỉ hai cái trực, lưu lại cái thanh. Từ cụ đó, hoàn cảnh nó mới dạy chúng ta, hoàn cảnh là ân sư, trong thích động và phản động. Chúng ta thấy cuối cùng nó đi đến đâu? Cũng là tâm. Tôi dẫn người này, dẫn người kia, dẫn người rốt cuộc được cũng không. Tại sao tôi ôm cái giận đến hả? Ôm cái giận là nó mang cái bệnh, rối nhân thần kinh và không có phát triển. Thì nó làm chuyện cần thiết, không làm chuyện không cần thiết nữa. Ngày ngày mình biết như vậy, hỏi ngược lại mình. Thì mình sử dụng, mình có thể phát triển về người cần thiết thay vì không cần thiết. Gia đình lộn xộn là thay vì áp dụng những lời nói không cần thiết thì gia đình không ổn, mà áp dụng được cái lời nói cần thiết cho tâm thân thì gia đình rất vững mạnh, đúng. Đức chỉ được cả ngày càng gia tăng, hòa khí đem lại cho gia càng tốt đẹp. Hôm nay có dịp gặp các bạn ở đây, cuộc vui trong tâm thức của chúng ta sẽ mở lòng cùng hòa đồng sự phát triển. Lúc đó chúng ta mới thấy trời Phật
trần Phật trong thực hành mà hình thành. Chúng ta không dùng lý thuyết, thực hành đi rồi sẽ thấy. Càng ngày các bạn cảm thấy càng thanh nhẹ, lúc đó cảnh trời không xa các bạn, không bao giờ xa các bạn. Vì ông trời thấy xa quá, đâu có xa. Càng ngày tiếp xúc với ông trời không biết cái nguyên lý của trời đất mà sống, mà không hướng về cái sự thanh nhẹ, mà hướng về cảnh chấp. Người đời thì hướng về đồng tiền, địa vị, hướng một cục đau khổ. Thậm chí được thả ăn tiền, bị tiền giết mà không hay, để tiền tình đạo trên ốc. Có nhiều người tôi nói chuyện tu đi không nghe, lấy chồng, lấy vợ rồi tiền, tiền giết chồng con mới chạy trong ốc, niệm Nam Mô Di Đà Phật không hiểu được. Phải nghiệp không? Đạo khổ cho chính mình. Phải giết khoát tôi đi, sẽ hưởng. Không phải người dứt khoát là người ác đâu. Người dứt khoát là người thật, không phải người ác. Thật tình, biết mình, cứu mình. Và đem lại niềm tin hiếu thảo đối với cha mẹ, đối với trời Phật, đối với nhân quả. Chịu tu, khả năng điểm quan càng ngọt càng đầy đủ. Khi các bạn tu mà luôn hào quang các bạn đầy đủ rồi một đêm các bạn làm biết bao nhiêu chuyện cho ba quả. Thiên địa nhân được gặp chúng ta. Nếu chúng ta hồi tụ được luồng điện, thì có thể đánh thức nhiều tâm linh tiên hòa trong các học được rồi. Việc lớn, các bạn tu thiền là làm việc lớn, các bạn có làm việc nhỏ. Thực hành đứng đắn không có bao giờ các bạn làm việc nhỏ. Cho nên vô vi là giải mở thân hoa, vô vi cũng phải chẹt hẹp ai hết. Tùy nhiên mọi người nghe hiểu được. Trở về với chính họ, sẽ được tin, họ là một thanh tịnh sáng suốt và cẩn thận. Người trong vô vi không tiện, mà dám giết khóc nhiều chuyện. Không có lão, quyết định giết khóc không sao. Có tâm dứt khoát mới giải được nghiệp tâm, tâm không dứt khoát giải không được nghiệp tâm. Ôm cái này, mở cái kia, rốt cuộc chỉ tạm ôm. Thì năm nay, các bạn trên khắp thế giới gặp tôi cũng là kiếp. Mong ngày sanh nghiệp để làm sanh nghiệp cho tôi. Tại sao làm sanh nghiệp cho tôi nhiều vậy? Sợ được chết. Không có cơ hội. Không có cơ hội chúc ông Tám đi bình an. Sợ tôi chết thời tôi biết bao nhiêu đó. Thì một năm nó mấy cái sanh nghiệp. Nước kia nó làm sanh nghiệp được, tôi cũng làm sanh nghiệp được. Dành nhau làm sanh nghiệp từ bên Mỹ qua bên Tây tới đây. Chỗ nào cũng sanh nghiệp. Nhưng các bạn tu rồi, tỉnh thức. Bữa nào các bạn cũng là sanh nghiệp được. Ngày nào cũng sanh nghiệp, mình thích tắm rồi. Bất diệt là sanh nghiệp. Cơ ăn sanh nghiệp rồi, tức bụng, nằm ngã lâm đùng đã chết được chưa phải. Thích tắm. Ngực vô sanh bất diệt. Các bạn phải tu vô vi để đi đến chỗ đó. Vô sanh bất diệt mới thấy hạnh phúc. Ở thế gian người ta đòi hỏi hạnh phúc nhiều. Cứ vợ ta hạnh phúc. Nhưng bây giờ gây lộn với vợ thấy không có hạnh phúc. Hạnh phúc. Rồi để con ra bí không biết làm sao con phải lấy chồng với con hạnh phúc. Đâu có hạnh phúc cái gì nó xưa ba rõ ràng. Hôm qua nó mới đánh con mặt tay rồi ra hạnh phúc. Không có yên. Cái tu cho phần hồn biết được phần hồn là bất diệt. Vô sanh mới là hạnh phúc. Vui với thật cả. Mới là của chúng ta không bằng lòng nhịn nhục phát triển tâm thức làm sao vui với tất cả muôn loài vạn vật được. Khi mà vui với tất cả muôn loài vạn vật được, mình là ánh sáng bất diệt, ánh sáng tự nhiên bất diệt. Khi mà óc chúng ta sáng thì nhìn tất cả những gì ở trong vườn của chúng ta từ cọng cỏ cho đến cây hoa cũng đều là đẹp. Nó có quyền tự do phát triển theo trình độ nó. Cho nên chúng ta tu cái đó là tâm tự nhiên nó phải tỉnh. Rồi can thiệp chuyện của người ta, chuyện của chính mình lo chưa xong, can thiệp chuyện người ta. Thì nó vui vui ở chỗ đó. Cho Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Thập Phương Nam Nữa Mới Đinh Mô Chỉ Rõ Phật Hoa Hình, Tha Nhâm Quý Gồm Thâu Nơi Thần, Thủy Điểm Tương Giao, Pháp Mới Hoạt Động. Di Dữ Bền Ba Bảo Linh Tinh Ghi Học, Tinh Ghi Thần Đầy Đủ, Mặt Mày Sáng Lạ, Tâm Thực An Yên, đã thấy sắc vàng bao trùm tất cả, điện năng dồi dào, người vui tươi, từ cái mặt nó có duyên đẹp trọn kia. Phật hay thân tình ấy, mình biết chuyện mình sửa, mình mới tiến. Chứ biết chuyện người ta ở đời vì ông trời mở con mắt để biết chuyện người ta không, nhìn thấy chuyện người ta không, rốt cuộc mình đâu có sửa được ai. Làm được tổ cùng chánh trị cũng muốn sửa được ai. Là ông vua đó, ông vua đâu có sửa được gì hết. Tổng thống cũng sửa được gì hết. Mà chính mình phải tự sửa mới là yên. Rồi dân chủ, rồi dân quyền, mà dân chủ không biết hồn ở đâu. Ai làm chủ đây? Hồn làm chủ thì xác mà không biết. Rồi dân chủ cho được. Rồi gây lộn, giết lẫn nhau. Nhân quyền ở chỗ nào cũng không biết. Hồn không biết là sao có nhân quyền. Vị trí của mình ở đâu không biết. Không có nhân phẩm làm sao đòi nhân quyền. Cho nên tu thanh tịnh và thấy chim chánh trị của trời đất có, chẳng phải chánh trị người phàm làm được gì. Chỉ ép lẫn nhau không có kết quả. Bây giờ thiên cơ biến chuyển cả thế giới đến đâu, các bạn thấy không? Tạp sát lẫn nhau, không còn anh em ruột thịt gì nữa, giết nhau, tham cho cố cấp nhà cấp cửa, bây giờ đập bể hết. Chuyện trước mắt các bạn thấy hàng ngày. Tại lòng tham của con người đó, rồi làm cái không khí ô nhiễm, rồi chết chùm, rồi chết triệu người, chuyện tầm thường. Từ đây đến năm 2001 rồi các bạn thấy những nhiều chuyện vô lý. Tại lòng tham của người mình giết lẫn nhau. Ô nhiễm tới không khí, hít không khí cũng chết nữa, cũng không phải không chết. Cho nên tu thấy cái khỏi vô sanh bất diệt mình trở về đó, mình không có bị trong cái cơn nguy hiểm, trong cơn biến nào mà có lợi pháp. Đêm đêm, nay tôn chức, mai tôn chức thì nó hình thành. Và trì cái trí như vậy chứ không phải cần làm nhiều. Làm nhiều rồi một thời gian rồi bỏ, không được. Nên chút mai chút, hay mà đó là diệu pháp thăng hoa, tâm thức. Đêm đêm phải lo chú trọng được việc của mình là hậu nghĩa phải thay trị. Để trở về nguồn cội là tu là phải văn minh. Văn minh là nghe được, hiểu được, tự thức. Tôi kêu gọi văn minh. Chứ văn minh không phải là cái video đẹp, cái máy camera đẹp, tôi kêu văn minh không phải. Nó hiểu được nó mới làm được. Mình là con người có hồn mà không trời Phật nói chuyện mình cũng không biết. Làm sao mình có văn minh? Mình ráng tu bước qua cái lĩnh vực đó. Lĩnh vực đó là lĩnh vực thanh tịnh căn bản của chúng ta đã có từ bao nhiêu kiếp. Đã làm mất, bây giờ phải lui về thanh tịnh tự thức mới có cơ hội yên hòa. Dạy con một chút sẽ đạt. Chính mình tạo ý lực thăng hoa cho chính mình, không cần kiếm người khác.
Dạ, thưa kính thưa ông, tôi đi theo cái phương pháp của người Ấn Độ kia là Thái Thanata Meditation. Tôi muốn biết cái sự khác biệt giữa cái phương pháp mà tôi đang đi theo và cái phương pháp vô vi của ông. Nó khác biệt cách nào? Ở trong cái phương pháp của Thanatian đó, thì chúng tôi phải niệm một cái câu chú 20 phút buổi sáng và 20 phút buổi tối. Rồi tôi xin ông cho biết cái gì khác biệt.
Bởi vì đằng này như cái chiên nó khác ra đó. Chính những ông thầy chiên đã đến ngăn la và gặp tôi. Và trước khi muốn gặp tôi sẽ hỏi rất nhiều. Nhưng mà gặp tôi rồi không có cái gì hỏi hết. Vì sao ông thoát ra? Khi mà ông ngồi đối diện với tôi, ngồi diện với thương tôi thì ông sẽ bị lệnh mà thôi. Còn đằng kia chỉ nhờ lệ để tạ hậu cho thân định. Thành ra nó thoát ra lắm. Để cho phương pháp chúng tôi tự mở bộ đầu để xuất phát ra. Và hai không nghĩ tạng là hít cái luồng điển đó thay vì đầm cái khí giới hạn. Và cái luồng điển đó chúng tôi hít về pháp luân thường điển đây là hít vô cùng ngoại đoạn. Hít về đây cho thật. Nhưng mà một ngày ông rất biết bao nhiêu cái chuyện điển được. Cho nên mình phải có cái phương pháp mượn cái luồng thanh điển của tất cả không vũ trụ nó lọc nó nổi. Cho nên đằng của chúng tôi một cái đồng hồ nó giá trị bằng đằng kia làm không biết bao nhiêu tuần mà không có hiểu được. Thì mình phải tự thanh lọc mới là xác nhận được cái sự tiến bộ tâm nội đức. Rồi khi mà thiền bên này con người có xác nhận rất rõ ràng và con người sẽ trở lại.
À, chính thưa anh, lúc trước tôi rất nóng nảy, tâm tính tôi rất nóng nảy. Và khi mà tôi bắt đầu thiền cái phương pháp GM đó, thì cái phương pháp này cũng có giúp tôi một phần nào để có một cái sự thanh tịnh ở trong nội tâm. Nhưng và họ cũng có nói với tôi rằng với cái thời gian thực hành cái phương pháp GM, tôi có thể trở nên có một cái đầu óc sáng tạo hơn và trở nên sáng suốt hơn. Nhưng mà tôi thấy tôi cảm thấy rằng tôi u tối hơn lúc trước. Tôi không biết trong cái phương pháp của ông có giúp cho tôi sáng suốt hơn hay là ô tấu như là trong phương pháp như em.
Bởi vì khi mà ông hiểu rằng sáng suốt là do sự xây thức của luyện thanh điển. Thì làm sao khi ông biết học cái pháp đó, ông phải nghiên cứu làm sao tạo được cái sự xây thức của luyện thanh điển. Thì khối óc của ông là một cái công ty thừa thiên nhiên của trận đấu. Nếu ông không học luôn và khôi phục lại tấm động lực của ông như lúc chơi tranh thì ông không bao giờ có thể tranh được. Đó, cho nên ông nói là tôi nhờ tôi thanh tịnh. Vì ông trả tiền thì ông phải bảo vệ cái chuyện của ông sao cho thanh tịnh. Nhưng mà cái thanh tịnh đó nó không phải là thanh tịnh đâu. Và còn cái chấn động lực của ông hòa tan cái trạng thái vũ trụ tìm thanh tịnh trong sáng suốt. Cho nên cái luồng điển của bộ đầu phải phát triển ra thì chúng ta dòm thấy cái chấn động lực của bầu trời mau cả bao nhiêu triệu lần mới gọi sáng được. Cho nên cái phương pháp này không tốn tiền mà ông phải làm, ông mới xác nhận được. Không biết ông là con của Thượng Đế và ông phải chịu trách nhiệm như thế vậy. Không có một cơ thể tinh vi của Thượng Đế ăn mang khoa học không chế được. Cho nên ông rất vinh hạnh được như trong cái vị như vậy. Ông phải tận dụng và khai thác cái vị như thế này để hòa đồng với đại tự nhiên. Đến lúc đó, ông không cần học như thế nào.